This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như làn sóng 1600 AM. Thưa quý vị, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn hay nhà văn quân đội Văn Nhật Nam đã có mặt trên đường lai hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín thì mọi chuyện rất là tốt.
Dạ vâng. Chuẩn
bị sẵn sàng để trả lời về thông tin về cái sự kiện mà tất cả mọi người đều quan tâm.
Dạ vâng, đúng vậy. Để khỏi mất thời gian cho quý vị thính giả đang nồng nồng đến với chương trình lịch sử và thời sự của chúng ta, thì như quý vị biết, ông cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, ông đã yêu cầu một cái tòa án liên bang là tạm thời chặn cơ quan FBI của Hoa Kỳ xem xét những cái tài liệu mà họ thu giữ được từ cái dinh thự của ông ở Florida, dinh thự Mar-a-Lago trong 2 tuần trước, cho đến khi mà một chuyên gia đặc biệt có thể được chỉ định để mà giám sát cái quá trình xem xét này. Luật sư của ông Trump yêu cầu chính phủ cung cấp thông tin chi tiết hơn về những cái biên lai thu giữ tài sản, cũng như là yêu cầu chính phủ phải trả lại tất cả những cái đồ vật mà bị tịch thu nào không có trong cái lệnh khám xét. Và cũng theo tin tức thì có nhiều trang họ bôi đen bởi vì lý do gì cũng không rõ, rồi mới đưa ra cho công chúng. Như vậy thì xin anh có thể anh nhận định cái sự việc vô tiền khoáng hậu trong cái lịch sử Hoa Kỳ này hay không thưa anh?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị. Chúng ta là những người nhận cái nơi này làm quê hương với tất cả sự hạnh diện và cảm khích. Bởi vì nước Mỹ là một nước pháp định. Tất cả mọi người Việt Nam đều có một cảm giác rất an toàn khi mà từ ở đâu không biết xuống về đến phi trường ở Los Angeles. Và nửa đêm về sáng lái xe ở xa lộ vẫn có một cảm giác an toàn. Nhưng thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hình như cái cảm giác an toàn đó giờ này nó đã mai một đi rồi. Tại vì sao? Tại vì cái gốc pháp lý, cái sức mạnh của nước Mỹ đã bị lung lay, và nếu không muốn nói một cách khác là bị nhật. Là nó bật dễ ra. Qua sự kiện mà anh Hoàng Tiến vừa hỏi thì tôi xin đúc kết như thế này. Là vài ngày trước khi mà bàn giao cho ông Tổng thống đắc cử Biden, thì Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump phải dọn ra khỏi tòa Bạch Ốc để ông về tư dinh của ông ở tại Florida. Thì khi trước khi dọn đi đó thì Sở Văn khố Quốc gia National Archive là thuộc về Bộ Nội vụ thì tiếp nhận một số hồ sơ do ông Trump giao lại. Thì cái số hồ sơ này thường thường khi vào đến văn phòng tổng thống thì luôn luôn có chữ mật, secret hoặc là tối mật, top secret. Thì ông Trump ông giao lại một số hồ sơ, nhưng mà ngay lúc đó là tức là năm 2020 á, thì Sở Văn khố bảo rằng là giao như vậy chưa đủ, cho nên hai bên là một bên là ông Trump và một bên là Bộ Tư pháp và Sở Văn khố nói chuyện với nhau về cái hồ sơ mà ông cựu tổng thống Trump đem về ở Florida. Cho nên đến tháng 2 năm 2022, vâng xin quý vị nhớ, đến tháng 2 thì một nhóm nhân viên FBI và Sở Ngân khố đã tới tư dinh của cựu Tổng thống Trump để nói về cái những hồ sơ thiếu sót. Lúc ấy không có một cái tác tòa nào hết. Cái tác tòa nó có một cái thuật ngữ về pháp lý là suis punea, tức là các tòa gọi một người tới tòa án để làm chứng về một sự việc nào đó. Thì tôi xin lập lại tháng 2 năm 2022 thì không có một cái tác tòa nào hết. Nhân viên FBI sợ ngân khổ về đến Florida để gặp ông Tổng thống Trump. Ông ấy dẫn cái nhân cái đám này vào ở phòng kín ở dưới nhà của ông ấy, tại tư dinh ở và lấy đi 15 thùng và để lại một số hồ sơ và vì không có liên quan đến vấn đề quốc gia. Và theo lời yêu cầu của FBI, cựu Tổng thống Trump đã có một cái ổ khóa ở cửa phòng mà chứa cái hồ sơ còn lại với mật mã riêng để FBI muốn tới thì mở cái khóa đó ra. Cái mật mã này thuộc về của FBI. Nhưng sau đó lại không tin. Không tin nghĩa là không tin cái số một hồ sơ mình đem về là đầy đủ. Cho nên người ta lại ra một cái tác tòa, tức là Swiftonia, trong ngày 3 tháng 6 năm 2022. Và bắt ông ta, ông Trump nộp thêm nữa. Ông ấy cũng là, ok, chúng tôi tới. Thì các anh nó muốn đòi cái gì thì chúng tôi nộp tiếp. Nhưng mà chưa hết chuyện, thì tuần vừa qua. Theo lời một gián điệp mà do FBI gài ở tư dinh Mar-a-Lago thì ông này bảo rằng ông Trump còn giấu nhiều tài liệu khác, cho nên bây giờ FBI đột kích. Vâng, những đột kích này thì tôi dùng tất cả mọi người dùng từ chữ raid, tức là đột kích trong thuật ngữ quân sự. Đột kích tức là đánh bất thần. Không phải là attack, không phải là tấn công, mà đánh bất thần. Attack còn có kế hoạch, còn có một cái thời đoạn để cho đối phương chuẩn bị. Còn raid tức là đột kích, ví dụ như đột kích vào địa điểm bán ma túy, đột kích vào một cái khu của tụi mafia, của tướng cướp Al Capone rồi chẳng hạn. Thành thử bây giờ là bây giờ không cần cái tác tòa Swiftonia nữa, mà bây giờ có một cái search warrant, tức là cái an lệnh lục soát, chứ không phải đột kích nữa. Chứ không phải là vào để làm việc cần tác tòa Swiftonia nữa, mà đây là search warrant. Thì thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đây là một cái sự kiện vô tình khoáng hậu xảy ra trong một cái xứ sở gọi là Pháp trị, gọi là nước Mỹ. Vì sao? Vì cựu tổng thống Donald Trump đã được 47% theo như cái cuộc bầu cử của năm 2019-2020, tháng 11-2019. Đó là vị đại diện của nước Mỹ, đó là tổng thống của Hoa Kỳ, chứ không phải là một cái đối tượng của phạm pháp quả tang như Al Capone, như cái những tên buôn bán ma túy để đột kích. Và đột kích ở đây đường đường đột kích vào một cái phòng cởi kín và một cái mục tiêu bí mật. Còn ở đây là một cái dinh từ của một tổng thống Hoa Kỳ, cựu tổng thống Hoa Kỳ. Thưa, đây là một cái việc mà nói theo cái ngôn ngữ bình thường bất chấp luật pháp. Trong những ngày qua, bây giờ chúng tôi đã trình bày những cái diễn tiến, thì bây giờ đến cái hậu quả. Cái hậu quả như thế nào? Thì bây giờ ở trên báo truyền thông cánh tả của đã tràn đầy trên hệ thống TV và báo chí. Thế bây giờ người ta đã có những cái bài báo, đó là chứng điên rồ ở Mar-a-Lago, kết thúc là Trump sẽ bị truy tố. Trump chứ không có là cựu tổng thống gì hết. Người ta gọi đích danh và người ta dùng cái chữ người ta tức là phía cánh tả đưa ra là thứ nhất là chưa gì đã buộc tội, là tâm sở hữu trái phép thông tin quốc phòng quốc gia, cụ thể là các tài liệu mật đã được đánh dấu tích hợp. Thưa quý vị, nội cái cáo buộc này nó đã ra trận. Vì như tôi đã trình bày ở phần đầu, là khi ông ta, khi cựu tổng thống Trump rời khỏi Bạch Ốc để trở về Florida, thì đã có làm việc ở giữa Sở Văn khu Quốc gia, gọi là Cục Bộ Nội vụ, để đồng ý với nhau cho tôi mang đi cái gì và tôi để lại cái gì. Tôi đến tháng 2 năm 2020 là tới làm việc lần thứ nhất. Tôi đến tháng 6 năm 2022 là làm việc lần thứ hai rồi. Như vậy chưa đủ hay sao? Thôi, cho rằng là bây giờ tới khám xét, tới hết rồi, tới đục kích, rồi lấy đi một số. Thì cái số đó là cái gì? Tài liệu mật đó ở đâu? Như thế nào? Thứ nhất là vấn đề mật, là không ai, là không tổng quyền bố, tức là đi tìm cái tội của, bây giờ thưa quý vị, đây là đi tìm cái tội của một cái tội nào đó của cựu tổng thống Trump bị mắc phải. Rồi đến cái điều này giống như là lời nói của Peria, một cái ông mật vụ của nước Liên Xô, hãy chơi kể cho tôi tên một người thì tôi sẽ tìm ra tội của người ta. Bây giờ từ ngày ông Trump đang ứng cử rồi đến ngày 4 năm trong tòa Bạch Ốc, tôi đến bây giờ đi về tư dân thì rõ ràng có mù mắt đi chăng nữa, cái người dân bình thường đi chăng nữa, một người rất là phó thường dân như chúng ta cũng thấy cái đảng Dân Chủ này quyết định hạ ông Trump cho đến khi cùng. Qua 2 lần đàn hạt cũng không đi đến đâu. Mở ngoặc đơn, nếu có một cái tội gì đó, như cái tội mà đầu voi đuôi chuột của vụ Watergate, thì cũng đủ để cho một vị tổng thống khôn ngoan đắc cử đến 90% cử tri đoàn công năm 1972, năm 74 phải bị từ nhiệm, đó là ông Nixon. Một cái tội đầu voi đuôi chuột, tôi cho gọi là tội đi. Nhưng mà sau 2 lần đàn hạch cũng không tìm ra được cái tội nào của ông cựu tổng thống Donald Trump. Thêm một cái phiên tòa ngày 6 tháng Giêng, về sự kiện ngày 6 tháng Giêng tại Điện Capitol, thì cũng không tìm ra được. Thì bây giờ tiếp tục đi tìm ra tội. Đi tìm ra tội và chưa gì là đã có những cái kết luận ở trên báo chí thiên tạ. Trump đã được chính phủ Hoa Kỳ thông báo rằng anh ta không được phép lưu giữ những tài liệu đó ở Mar-a-Lago. Trời đất, không ai gọi một tổng thống mà lại tổng thống nước Mỹ bằng cái đại danh từ Anh hết. Không bao giờ ai gọi là anh tổng thống hết, anh thủ tướng hết, anh giáo hoàng hết, anh đạt lai lạc ma hết. Không. Phép lịch sự tối thiểu của một người có giáo dục, không ai viết như vậy hết, không ai sử dụng cái danh từ cái anh tổng thống hết, mà tổng thống đó là tổng thống nước Mỹ. Thành thứ tiếp tục câu chuyện thì rõ ràng có mù mờ cách mấy, người bình dân cách mấy, người vô tâm cách mấy, người bú rốt các mấy, phó thường dân, người Việt Nam, gốc Mỹ như chúng tôi cũng có thể hiểu rằng đây là một cái đòn mà đánh cực kỳ được Tổng thống Donald Trump. Nếu đánh không ngã gục được thì làm xấu để làm gì? Làm xấu để ông Donald Trump không có khả năng ứng cử cái lần 2024 sắp tới. Ngoài ra có thêm một điều nữa mà như lần trước tôi đã nói, cuộc viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Pelosi ở Đài Loan không có một giá trị gì hết, không có một giá trị chính trị, không có một giá trị ngoại giao, không có một giá trị chiến lược, mà chỉ làm cho tình hình của Đài Loan căng thẳng hơn và cho phía bên Bắc Kinh cái cớ để thực hiện cuộc diễn tập bảo vệ Đài Loan. Cuộc viếng thăm đó cũng như cuộc viếng thăm hiện tại đang diễn ra và sắp tới của Quốc hội Mỹ là một cơ quan không có thẩm quyền, không có khả năng về vấn đề chiến lược đối với Đài Loan, thì đó để làm gì? Đó để lấy phiếu cho cuộc bầu cử nửa chừng hạ viện sắp tới trong tháng 11. Đó là cuộc diễn khẳng định như vậy với tất cả sự trách nhiệm của tôi. Thế bây giờ cái vụ lục soát xác ra, chứ không phải là bởi Redder, bởi đột kích để lục soát tư dinh của Tổng thống Donald Trump. Đi tìm cái gì? Đến giờ này Bộ Văn khố và Bộ Tư pháp cũng không tuyên bố ra. Ngoài ra người ta bảo rằng ông Tổng thống Biden cũng không biết gì hết, và Pelosi cũng bảo rằng cũng không biết gì hết, và tất cả mọi người phải ở trên pháp luật trời đất. Ở trên pháp luật như thế nào, trong khi Hunter Biden đang bị điều tra lại leo lên máy bay ép phòng quan đi nghỉ mát với bố, đứng trên pháp luật thế nào? Vụ bà Hillary Clinton đã tiêu hủy cả mấy chục ngàn cái email liên quan đến vấn đề quốc phòng mà FBI đã có hồ sơ, cũng không hề có một sự điều tra nào hết. Thành thử thưa với quý vị, chúng ta đã thấy rằng nước Mỹ đã đi đến cái mức mà nó quá tệ hại. Nó tệ hại ở đâu? Nó tệ hại trong vấn đề lục pháp. Và bây giờ chúng ta còn thấy thêm một cái điều rất là cay đắng nữa, là những cái vị mà nằm ở trong bộ tham mưu của cựu Tổng thống Trump như các ông Bannon, Meadow, Navarro bị còng tay, bị lục soát, bị đưa ra tòa bởi những cái tội trời ơi đã khởi nào đó. Cái điều này để kết thúc thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, chúng ta mới thấy rằng cái nước Hoa Kỳ pháp trị quả tình đã rơi vào một cái tình trạng người ta gọi là anarcho tyranny, tức là độc tài mà vô chính phủ. Vì độc tài vô chính phủ này không phải đến đời Tổng thống Donald Trump này, cựu Tổng thống mới được hiện thực, mà nó đã độc tài vô chính phủ từ lần ám sát Tổng thống Kennedy ngày 22 tháng 11 1963, mà mấy mươi năm sau, năm 2019, Tổng thống Donald Trump định release các cái hồ sơ mật thì không được lên. Lên đó của ai? Đó lên của một cái nhóm độc tài vô chính phủ nằm đằng sau cái chính quyền Mỹ. Đó là cái vấn đề mà đã tạo nên một cái chuyện đầu voi đuôi chuột Watergate, đã bắt ông phó tổng thống Agnew từ chức để bắt ông tổng thống Nixon phải từ nhiệm. Thì bây giờ nước Mỹ lặp lại một cách công khai, lặp lại một cách trân tráo, lặp lại một cách vô chính phủ cái tình trạng độc tài anarcho tyranny của họ dưới quyền của Tổng thống Biden. Và thưa, để kết luận, xin cái câu này hỏi đến Tổng thống Biden bảo rằng tôi không biết cái điều gì hết. Thưa, nhưng có thể ông Biden này, ông muốn nói thật, vì cái lệnh lục soát này, search này, cuộc đột kích này không phải là do ông bày ra, mà do một cái nhóm quyền lực độc tài vô chính phủ nằm đằng sau của quyền lực Mỹ. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin lặp lại, tôi xin trách nhiệm với tất cả cái lời trả lời cái câu hỏi mà anh Hoàng Tín đã đặt ra, với một sự não nề của một người công dân Mỹ gốc Việt, để thấy rằng nền luật pháp Mỹ đã không còn nữa, và luật pháp Mỹ đã được chỉ áp dụng riêng cho một nhóm người. Người đó là những người vô tội, người đó là những người, đó là cảnh sát mà đã bị buộc tội vì đã giết cái tên, đã đè cái tên George Floyd nghẹt thở mà không biết rằng y ta chết vì thuốc hay là chết vì nghẹt thở do một cảnh sát viên ở trên Minnesota gây nên. Và bây giờ đối tượng của luật pháp Mỹ là cảnh sát, của luật pháp Mỹ là cảnh sát Mỹ, là người vô tội Mỹ, là những công dân mà không có một điều gì để mà bảo vệ hết, vì luật pháp Mỹ đã nằm trong tay cái nhóm Anaxi Tirani kia rồi.
Vâng, cảm ơn anh Nam với câu hỏi vừa rồi. Đúng vậy, họ muốn đánh ông sụm bà chè luôn. Nói theo kiểu tiếng Việt của mình. Chính phủ hiện tại như quý vị thấy đối xử với cựu Tổng thống Hoa Kỳ giống như là một tội phạm luôn rồi đó. Trong khi đó thì họ tha những cái tên tội phạm, họ bó tay lại những cái người cảnh sát, họ không cho xây cái bức tường biên giới để mà ngăn những người di dân lậu tràn vào. Họ lại lấy tiền thế dân xây bức tường gần cả triệu Mỹ Kim luôn. Khủng hoảng biên giới không được chính phủ Biden lấy đó để mà làm quan trọng, trong khi mà cái lượng di dân lại ào ạt vào trong Hoa Kỳ. Khủng bố cũng có, những tên buôn người cũng có, ma túy cũng có. Anh nhận định như thế nào trong cái vấn đề này? Và vì sao chính phủ lại không quan tâm những chuyện đó hơn là cái quyền phá thai mà họ đang tạo dựng lên rùm beng như vậy, thưa anh?
Vấn đề trả lời câu hỏi số 2 của anh Hoàng Tín thì tôi nhích lại cái câu số 1 một chút. Là để kết thúc, kết luận cho cái vấn đề của câu số 1 mà liên quan đến luật pháp của nước Mỹ. Thì trong ngày 29 tháng 8 vừa rồi, một ông cựu phó giám đốc CIA đã nói rằng khi ông ta làm việc ở dưới quyền, mà công bố này là công khai á, một cựu giám đốc CIA chứ không phải là một cái tên bá vơ nào đó. Ông ta bảo rằng khi ông ta làm việc dưới quyền của George Bush con và Barack Obama thì tòa bạch ông đã có nhiều thủ tục nghiêm ngặt để giải quyết các thông tin mật. Khi nói như thế, có nghĩa rằng là dưới quyền của 4 năm của cựu Tổng thống Donald Trump là không có cái cách thức để giải quyết, để bảo vệ các thông tin mật hết. Và cái ông cựu giám đốc CIA này là bảo rằng tôi có thể là trong ban thăm, có thể tôi xin nhấn mạnh là nghĩ rằng các hồ sơ này có thể đã bị lộ từ lúc còn giữ ở tòa bạch ốc vì nó không được bảo quản đúng cách, nghĩa là phải chính quyền phải điều tra ngay cả giai đoạn này, nghĩa là tóm lại bây giờ không phải là vấn đề của năm 2022 mà nó đã bị ông Donald Trump và chính phủ Donald Trump không có bảo quản đúng cách đã bị lộ cho ai không ai nói, lộ cái gì cũng không ai nói, chỉ bảo rằng là có thể mà thôi. Vâng, đó là pháp luật Mỹ và đó là những giới chức cao cấp của ngành an ninh Mỹ. Thì bây giờ từ cái vụ Donald Trump bị lục soát, của ông cựu tổng thống bị lục soát vì để đến ở lại ở trong nước Mỹ, thì chúng ta đã thấy cái gì. Thì bây giờ tổng thống Biden đề cử bà Ketanji Brown Jackson vào tòa án tối cao pháp viện. Thưa vị anh Hoàng Tín, hãy nhìn cái nhân dạng của cái bà Brown Jackson này với là cái quá trình làm việc của bà, thì chúng ta phải thấy rằng ông tổng thống Biden này không phải đề cử một vị tối cao pháp viện mà đây là đề cử một cái nhân sự mà ở trong các chuyện cổ tích gọi là một đạo phụ. Vì sao? Cái bà này đã xử một cái tên mà phạm tội về hình sự là vi phạm tình dục trẻ con, nhưng mà bà xử nhẹ quá đến nỗi cái anh ấy bảo rằng tôi cũng ngờ bà xử tôi nhẹ đến như vậy. Đây không phải là vấn đề cá nhân mà tôi kể ra, nhưng một thẩm phán tối cao pháp viện tương lai mà ngay ở trong cái nhiệm vụ của một địa phương, của một cái người bình thường mà đã không hoàn tất như vậy. Tại vì sao bà được đề cử vào về? Tại vì bà ta là người da đen. Tại vì bà ta là cũng giống như Pelosi đã bảo rằng Black Lives Matter là một cái ý niệm. Cái vụ nội loạn ly khai ở Seattle là một vụ picnic trong mùa hè. Những điều này không phải là cá nhân của bà Brown Jackson. không phải là cá nhân của Pelosi, nhưng ở đây nó đã được hệ thống hóa, đã được pháp lý hóa, đã được hợp thức hóa là ở một cái quận California đã trả lại, đã trả tự do cho 70 tội phạm hình sự mà không có tiền bảo chứng, tức là zero tiền bảo chứng. Nghĩa là cứ phạm tội, bắt vào rồi trả ra không cần tiền bảo chứng. Và kết thúc là đằng sau là một cái tên phạm được trả ra ở tại cái quận Yolo của tiểu bang California, thì lúc sau thì một khoảng thời ngắn thời gian sau lại phạm thêm một cái tội đại hình khác. Thành thử thưa với quý vị, luật pháp là một cái nền tảng, cái gốc, cái sức mạnh của nước Mỹ phải được phá hủy một cách hợp lý, một cách hợp pháp, để được hợp lý hóa, để có những cái người như Paul Jackson được đề cử vào trong tòa án tối cao pháp viện. 70% cái tội phạm hình sự của cuộc Yolo của tiểu bang California được thả ra sau một thời gian với không có tiền bảo chứng, và một thời gian sau lại phạm tội y như lại. Đó là luật pháp Mỹ. Bây giờ xã hội Mỹ là còn có những chuyện nữa, đó là ông tổng thống Biden lại hủy bỏ cái nợ của sinh viên mượn để đi học. Thưa quý vị, bản thân tôi là một sinh viên già nhất của đại học ở trên Minnesota, cũng có vay của Direct Loan một số tiền là 7.000 đồng và cũng ký cóp đã trả trong những năm qua. Đấy. Thì bây giờ đây mới phân biệt, có phải người tổng thống Biden này thương các ông sinh viên ngừng bị các người bị mắc nợ vì đã mượn để đi học hay không? Không, đây là một điều có nguyên tắc. Cái vấn đề mượn nợ để đi học không phải nằm ở trong human right, mà đó là do ý thức riêng của mỗi cá nhân muốn tăng trưởng đường học vấn của mình. Tăng trưởng đường học vấn của mình để làm gì? Để sau này mình có những cái phúc lợi tốt lành do cái học vấn của mình, bằng cấp của mình mang lại. Đây là một tự chọn có tính cách pháp nhân, có tính cách cá nhân, chứ không phải là một cái điều human right tổng quát. Tôi xin lặp lại, mượn nợ để đi học, mượn loan để đi học là một vấn đề ý thức cá nhân, chứ không phải là một cái vấn đề tổng quát của nhân quyền. Thành thử mượn thì phải trả. Vâng, đây là cái luật tất nhiên. Mượn ai? Mượn của chính phủ. Chính phủ lấy tiền đâu? Đó là tiền thuế của dân. Tức là người sinh viên mượn nợ của chính phủ, của xã hội thì trả nợ lại cho đi làm có lợi tức cao thì đóng tiền trả lại. Đó là một cái nguyên tắc công bằng mà từ Kinh Thánh cũng nói rằng nhớ lấy trộm của kẻ khác. Vâng, tôi xin lặp lại, mượn loan để đi học, mượn nợ để đi học là một cái quyền, là một động tác, là một hành vi có tính cách cá nhân để vì phúc lợi của cá nhân đó, chứ không phải là một điều khoản của human rights, của nhân quyền. Thành thử mượn thì phải trả, mà bây giờ không trả thì tức là gì? Tức là lấy cắp, tức là đánh cắp, tức là ăn cướp cái gì? Ăn cướp của quốc dân, ăn cướp của chính phủ, ăn cướp của người mà mình, của đối tượng mình mượn nợ. Cho nên cái hành vi gọi là bỏ cái mượn nợ đó thì cũng là chỉ là một cái động tác để làm gì? Đánh bóng cho Đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử sắp tới tháng 11 này mà thôi, chứ không phải vì do cái tinh thần yêu dân giữ nước của người gọi là Joe Biden hiện tại đang ở tòa Bạch Ốc. Để kết thúc cái luận cứ thứ hai này và luận cứ thứ một về luật pháp, khi đề cử bà Paul Jackson vào tối cao pháp viện khi cắt nợ cho sinh viên, thì bây giờ trở lại di dân dậu lậu vào trong 2 năm ơn làm tổng thống, cái biên giới phía Nam đã bị vỡ tung và bây giờ đã có số liệu là 4.9 triệu, tức là gần 5 triệu người đã có mặt bất hợp pháp, đã có mặt ở trong nước Mỹ và được hưởng những phúc lợi mà những người công dân Mỹ lương thiện, những người công dân Mỹ suốt đời làm việc đóng thuế cũng không có được. Thưa quý vị, chúng tôi không cộng hòa, không dân chủ, không chỉ trích cá nhân vì không phải là công việc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nêu lên những số liệu, chúng tôi chỉ nêu lên những sự kiện. Sự kiện cuối cùng là khi mở tung cái cửa biên giới phía Nam thì Tổng thống Joe Biden này là lấy $500,000 để làm cái cổng nhà của mình ở Delaware. Thưa, đấy là tất cả người và việc đã xảy ra ở trước mắt của quốc hội Mỹ, của công dân Mỹ, để làm hai, để có với hai động tác. Động tác thứ nhất để đánh bóng cho Đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử sắp tới trong tháng 11, và để làm sao đánh gục cái cá nhân của cựu Tổng thống Donald Trump, làm xấu mặt để không có khả năng để tranh cử trong năm 2024. Tôi trách nhiệm với tất cả sự kết luận này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã trình bày hai cái câu hỏi, hai cái đề tài cũng rất là quan trọng cho Hoa Kỳ của chúng ta trong khoảng thời gian vừa qua. Và đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi. Và xin cảm ơn anh Nam đã thực hiện chương trình thật là trọn vẹn và nhiều ý nghĩa. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Mời anh gửi lời chào thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và cảm ơn quý khán giả đã nghe mỗi tuần mỗi câu chuyện. Và quả tình chúng ta không thể nào mà không quan tâm với tất cả cái sự nặng lòng của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày vui và hẹn gặp anh trong tuần sau. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự của người lính Mỹ Văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau nha thưa quý vị.